Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên triển khai quyết định đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch, nhất là khi dòng người từ các tỉnh có dịch COVID-19 ở phía Nam đổ về Thái Nguyên tăng, tỉnh đã dồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.
Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau hơn 10 năm kể từ khi được nâng cấp và công nhận trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 21 hộ chăn nuôi thuộc 8 xã của 5 huyện. Số lợn buộc tiêu hủy là 143 con. Dịch viêm da nổi cục xảy ra tại 137 xã của 9 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số gia súc mắc bệnh là 2.640 con, trong đó tiêu hủy 562 con. Dịch lở mồm long móng xảy ra tại 14 hộ, số gia súc mắc bệnh là 48 con, tiêu hủy 28 con lợn. Dịch cúm gia cầm AH5N6 xử lý tiêu hủy trên 10.600 con. Hiện nay toàn tỉnh có 3 xã thuộc 3 huyện, thành phố có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là rất cao do một số nguyên nhân. Tổng đàn vật nuôi, mật độ chăn nuôi tăng cao và có thể tiếp tục gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh còn hạn chế, tỷ lệ gia súc gia cầm được tiêm phòng chưa cao, vân vân. Để triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực đã và đang có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp xấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, tăng cường kiểm tra việc vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm ra vào địa bàn. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản và các sở ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh động vật xuống các địa phương, đặc biệt đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh và sự lưu hành của các loại mầm bệnh để chủ động lấy mẫu, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh động vật, chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đang xảy ra dịch. Chỉ đạo xử lý dứt điểm ổ dịch, không để dịch lây lan sang các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, vân vân.
Ngày 27 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp. Trên 60 cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp đã được cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc, cách nhận diện và xử lý tình huống, những vấn đề đang xảy ra tại các đơn vị doanh nghiệp và truyền đạt một số nội dung sửa đổi trong Bộ luật Lao động 2019. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và tổ chức công đoàn như hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu, đối thoại thương lượng tập thể, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động được quy định tại Nghị định 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp, thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
Nhằm trang bị những kiến thức hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ toàn diện về Internet, tác động của mạng xã hội và kỹ năng để thực hành an toàn mạng cho đoàn viên, ngày 27 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho trên 200 đoàn viên thanh niên của nhà trường. Tại buổi tập huấn, đoàn viên thanh niên nhà trường đã được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc, các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội, để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Trên thực tế, việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập vui chơi lành mạnh là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức đoàn, song cũng cần phải có phương thức cụ thể để mỗi đoàn viên lĩnh hội, chọn lọc kênh thông tin phù hợp với lứa tuổi. Em Mai Hoa, lớp chuyên văn K32, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Mạng xã hội cũng là một cái con dao hai lưỡi. Khi mà em tham gia sử dụng mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái thông tin nó khá là phản cảm cũng như là không đúng với lứa tuổi học sinh bọn em. Và khi mà bản thân em khi mà mình nhìn thấy những cái thông tin như thế thì là em sẽ, một là em sẽ lướt qua luôn, hai là em sẽ sử dụng cái nút là báo cáo cho cái ứng dụng mà mình đang sử dụng đấy để người ta có những cái biện pháp xử lý cũng như là ngăn chặn kịp thời để tránh những cái trường hợp là có những cái bộ phận giới trẻ hiện nay khi mà các bạn ấy xem những thông tin như thế thì các bạn ấy sẽ dễ có những cái sự hiếu kỳ và các bạn ấy sẽ ấn vào để xem hoặc là có thể là học theo. Đấy, thế nên là em nghĩ là qua những cái buổi tập huấn như thế này thì bọn em có thể học được rất là nhiều những cái kỹ năng tốt để giúp cho mình có những cái cách cư xử đúng hơn với những cái trường hợp ở trên khi mà mình sử dụng mạng Internet cũng như là mạng xã hội.
Thông qua buổi tập huấn, giúp mỗi đoàn viên thanh niên tự rèn kỹ năng nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu độc, qua đó tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực sai trái, tác động đến đạo đức, tư duy lối sống của thanh niên hiện nay.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã phường của thành phố Thái Nguyên vừa hoàn thành việc khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương gọi khám sơ tuyển gần 1.500 công dân, có mặt gần 1.400 công dân. Số công dân vắng mặt do đang ở vùng dịch hoặc được cắt khẩu tại địa phương để đi học. Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã phường đã tổ chức khám sơ tuyển tại từng cơ sở, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đánh giá đúng chất lượng công dân. Kết quả có gần 900 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp thành phố. Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết, do có sự chỉ đạo kiên quyết ngay từ khi triển khai thực hiện kế hoạch, nên năm nay đã hạn chế tình trạng các địa phương đưa những công dân khám tuyển nhiều năm không đạt, tiếp tục đi khám tuyển. Dự kiến công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021.
Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương đã triển khai thực hiện mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Hiện nay, phường đã huy động xã hội hóa để lắp đặt 16 mắt camera an ninh tại các khu vực nhạy cảm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn một tháng triển khai, qua khai thác sử dụng hệ thống camera an ninh, Công an phường đã phát hiện, đấu tranh, lập hồ sơ chuyển công an thành phố xử lý theo thẩm quyền hai vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị, kịp thời phát hiện các điểm ách tắc giao thông để phân luồng giao thông, giải quyết hai vụ việc va chạm giao thông, phát hiện 3 người nghiện ma túy lang thang ngủ dưới gầm cầu Bến Tượng, lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Nhiều lần phát hiện các hàng quán kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tại các tuyến đường được gắn camera an ninh, tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người không còn thường xuyên xảy ra.
Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vừa thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 2 cho hơn 500 lưu học sinh thuộc các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Các lưu học sinh hiện đang theo học, nghiên cứu tại các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, gồm Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Khoa học, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Y dược, Khoa quốc tế. Tại đây, sau khi được khám sàng lọc, đo thân nhiệt, đo huyết áp, đo mạch, đếm nhịp thở, các lưu học sinh đã được cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và tiêm phòng đảm bảo an toàn. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên 90% tổng số lưu học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19. Việc này sẽ giúp các lưu học sinh yên tâm học tập, công tác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch, nhất là khi dòng người từ các tỉnh có dịch COVID-19 ở phía Nam đổ về Thái Nguyên tăng, tỉnh đã dồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Chỉ trong vòng hơn một tuần qua, độ phủ vaccine của tỉnh đã tăng từ 32% lên trên 52% số người từ 18 tuổi trở lên.
Đến nay, tỉnh đã được phân bổ vaccine phòng COVID-19 của các hãng như AstraZeneca do nước Anh sản xuất, Moderna và Pfizer do Mỹ sản xuất, Verocell do Trung Quốc sản xuất. Nhiều người dân trong tỉnh tỏ ra vui mừng khi sau bao ngày chờ đợi, từ tháng 10, vaccine đã được cấp về cho các trạm y tế để tiêm đại trà cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, ngày 23 tháng 10, tôi được tiêm mũi vaccine Verocell đầu tiên. Trong điều kiện dịch bệnh bùng phát như hiện nay, được tiêm vaccine sớm là điều đáng quý, nên tôi không bận tâm là mình được tiêm vaccine do hãng nào sản xuất. Ở nước ta, nhiều người đã bị biến chứng nặng dẫn đến tử vong vì chưa được tiêm vaccine. Bộ Y tế nhiều lần nhấn mạnh rằng vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc tiêm vaccine sớm sẽ giúp cơ thể chúng ta nhanh chóng có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Nhiều người dân trong tỉnh có cùng suy nghĩ như chị Trang, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19. Họ có tư tưởng trông chờ Bộ Y tế phân bổ những loại vaccine mà họ cho rằng tốt hơn, hiệu quả phòng dịch cao và ít phản ứng hơn về Thái Nguyên thì mới đăng ký tiêm. Tiêm vaccine không bắt buộc là do sự tự nguyện của người dân. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, suy nghĩ này hoàn toàn không có cơ sở. Trên thực tế, từ tháng 4 đến nay, Thái Nguyên đã thực hiện 12 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 và đều đảm bảo an toàn, hiệu quả, không xuất hiện các ca biến chứng nặng sau tiêm. Trong chiến dịch tiêm chủng lớn diễn ra vào trung tuần tháng 10, 100.000 liều vaccine Verocell được tiêm mũi 1 cho công nhân, người lao động trong ngoài các khu công nghiệp và cho cộng đồng dân cư đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người được tiêm. Nói về hiệu quả của các loại vaccine phòng COVID-19, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẳng định, các loại vaccine được tiêm tại Thái Nguyên đều đã được WHO và Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và hiệu quả, phòng dịch khá cao. Như để chứng minh cho lời nói của mình, bác sĩ Thư viện dẫn, dữ liệu gần đây của Cơ quan Y tế Công cộng Anh PHE cho thấy, hai liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca có hiệu quả 92% trong việc giảm số ca nhập viện do biến thể Delta và không có trường hợp tử vong trong số những người được tiêm chủng. Theo đó, các nghiên cứu ở Mỹ cũng chứng minh hiệu quả phòng bệnh của vaccine do hãng Moderna sản xuất đạt từ 92 tới 100% và Pfizer thấp hơn từ 10 đến 15%. Đặc biệt, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cũng cho biết, trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp, WHO đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vaccine Verocell của Sinopharm. Vaccine này được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần. Phản ứng sau tiêm chủng được ghi nhận hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn. Hiện loại vaccine này đã được tiêm phổ rộng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Vaccine bảo vệ chúng ta và cả những người xung quanh, làm giảm nguy cơ biến thể Delta lan truyền trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới. Do đó, theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dân Thái Nguyên hãy nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 bằng các loại có sẵn khi đến lượt. Vì vậy, các cấp chính quyền và ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ xóm, xã, tổ dân phố để nâng cao nhận thức của người dân trong việc hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tích cực nhất. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau hơn 10 năm kể từ khi được nâng cấp và công nhận trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với sự quan tâm của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đây là nghị quyết quan trọng, tạo cơ chế chính sách đặc thù và tiền đề động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng là đô thị trung tâm, động lực tăng trưởng không những của tỉnh Thái Nguyên mà còn của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 3 vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành chương trình hành động với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu phát triển chủ yếu và 10 nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện. Sau 5 năm thực hiện, kết quả đạt được là toàn diện. Trên lĩnh vực kinh tế, nhờ tập trung đẩy mạnh phát triển và tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nên giai đoạn 2020-2026, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất trên địa bàn đạt 15,75%, dịch vụ thương mại tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 16,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đến năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Thành phố Thái Nguyên thì cũng là một trong cái nơi quán triệt rất sâu sắc cái nghị quyết đổi mới của Đảng. Bởi vậy cho nên là luôn luôn là quan tâm để phát triển doanh nghiệp. Và cái sự đồng hành của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng như là những cái nghị quyết của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đối với hội doanh nghiệp là cảm thấy là nó rất là gần gũi và nó cũng giúp cho tác động tích cực đến cái sự phát triển của doanh nghiệp.
Xác định diện mạo đô thị là trụ cột trong phát triển thành phố. Thành phố tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, làm tiền đề cho phát triển kinh tế và phát triển đô thị. Nhiều dự án công trình quy mô lớn đã và đang được triển khai hiệu quả như dự án đô thị miền núi phía Bắc, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Cùng với đó, địa giới hành chính, không gian đô thị của thành phố được mở rộng. Công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị được quan tâm đã góp phần tạo diện mạo văn minh hiện đại cho thành phố. Bộ mặt của các địa phương sáp nhập về thành phố ngày càng có sự đổi thay rõ rệt. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Từ khi chuyển về thành phố thì bộ mặt hạ tầng cơ sở thì được thay đổi rõ rệt. Và các cái công trình điện, đường, trường, trạm đã được đáp ứng cái nhu cầu của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển.
Chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội luôn được thành phố Thái Nguyên coi trọng. Tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 0,9%. Những công trình phục vụ an sinh xã hội như An Lạc Viên, nhà tang lễ được đầu tư xây dựng, tôn tạo khang trang đã tạo thêm dấu ấn nhân văn trong sự phát triển của thành phố. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên tất cả các mặt. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Thứ hai là triển khai thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng dân thành phố khóa 19 thông qua. Và thứ ba là tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, phát triển các cụm công nghiệp tập trung để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị của thành phố, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.
Với bề dày truyền thống và những thành tựu được vun đắp, người dân thành phố Thái Nguyên đang cùng với cấp ủy chính quyền đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách trong giai đoạn phát triển mới để xây dựng thành phố phát triển về mọi mặt, xứng tầm là đô thị trung tâm không những của tỉnh Thái Nguyên cũng như vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, căn cứ quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số 006-7293-QĐ-TGTV ngày 12 tháng 10 năm 2021. Căn cứ quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số 000-33524-QĐ-KDT-GTV ngày 19 tháng 10 năm 2021. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo, vào hồi 15 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021, trên vỉa hè trước cửa số nhà 774, khu phố châu Âu, khu Pisenza, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác số 3, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, tổ chức khám đồ vật theo thủ tục hành chính là 10 thùng bia cắt tông có chứa đựng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính. Kết quả khám như sau. Trong mỗi thùng bia cắt tông có chứa một chiếc quạt đèn tàng hình. Tổng cộng là 10 chiếc quạt đèn tàng hình. Đây là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm khám, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và đưa về kho của đội quản lý thị trường số 2 để tạm giữ và bảo quản. Đến thời điểm hiện tại, không có ai liên hệ với cơ quan quản lý thị trường, cũng như xác định mình là chủ sở hữu của lô hàng nói trên. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm số lượng 10 chiếc quạt đèn tàng hình là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo ai là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan tiến hành làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến làm việc, đội quản lý thị trường số 2 sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Ông ơi, tháng này tiền đâu cho thằng Minh cưới vợ này? Lương hưu không nhiều làm tôi cứ phải lo lắng suốt cả ngày.
Bà cứ thoải mái lo việc nhà.
Vâng.
Còn tiền thì để xi bánh lo. Mình sẽ có vốn vay thuận tiền, an tâm tuổi già chẳng đắn đo.
Ôi, tốt quá.
Giải quyết vay tới 500 triệu. Thời gian vay đến sau 10 tháng.
Thế cơ?
Mình chẳng phải thế chấp tài sản. Thủ tục gọn gàng, giải ngân nhanh.
Vâng.
Giờ có gói cho vay tài xi bánh. Tuổi già vẫn ngập tràn sắc xanh.
Tuyệt quá ông ạ.
Mình an tâm tuổi già thì đã có xi bánh. Vay đến 60 tháng lãi suất luôn cạnh tranh. Ưu đãi thật là nhiều, vay tới 500 triệu. Đến ngày Việt Nam Post, thủ tục rất nhanh gọn.
giao dịch chỉ một lần là dễ dàng vay vốn.
SeaBank cho vay không cần tài sản bảo đảm, vui lòng liên hệ Bưu cục Việt Nam Post gần nhất để được tư vấn.
An tâm tuổi già đã có SeaBank.
SeaBank cùng Việt Nam Post tạo dựng sự bình yên cho khách hàng.
Chị, vợ chồng em đang phân vân không biết nên mua xe máy hay điều hòa máy giặt. Xe mới đi lại tiện hơn, còn điều hòa và máy giặt thì tốt cho cuộc sống.
Sao em không mua hết đi? Có sức khỏe, công việc mới tốt được chứ.
Em cũng muốn, nhưng không đủ tiền chị ạ.
Ui, em đến ngân hàng SeaBank đi. Chị vừa đến SeaBank vay vốn kinh doanh. Ngân hàng SeaBank đang triển khai sản phẩm SeaWoman dành cho các chị em là hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Mình được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình luôn em ạ.
Nhưng thủ tục có phức tạp không chị?
Ui, đã đến SeaBank thì thủ tục siêu nhanh, hồ sơ đơn giản, tích hợp cả dịch vụ mở tài khoản, internet banking nữa em ạ.
Tuyệt thật. Em cần vay khoảng 50 triệu, liệu có được không nhỉ?
Được hết em ạ. Số tiền hỗ trợ vay lên đến 100 triệu, thời gian vay tối đa thì 48 tháng, không cần tài sản đảm bảo, lãi suất cạnh tranh, trả nợ linh hoạt.
Em vui quá. Thế phải đến ngân hàng SeaBank thôi chị ơi.
Đến SeaBank gần nhất hoặc gọi 1900 555 587 để được tư vấn.
Chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.